Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm Trọng Thành Thủy My Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 8 năm 2012.
Đài Loan lại tổ chức thăm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa.
Quân đội Trung Quốc tuyên bố có đầy đủ khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong tranh chấp với Nhật Bản.
Hoa Kỳ tạm dỡ bỏ hạn chế visa cho Tổng thống Miến Điện nhân Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Chính quyền Malaysia bác bỏ lời kêu gọi thay đổi luật kiểm duyệt Internet.
Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết khai mạc tại thủ đô Iran.
Theo một tiết lộ mới, trùm khủng bố Bin Laden không có súng trên người khi bị hạ sát.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Đức sang Trung Quốc trấn an về vùng đồng Euro.
Đằng sau thương vụ bán tàu Kilo, Nga còn giúp Hải quân Việt Nam thành lập binh chủng tàu ngầm. Thông tin viên Hoàng Dung phân tích từ Moscow.
Kính thưa quý vị, Đài Loan lại tổ chức thăm đảo Ba Bình, Trường Sa. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan ra thông báo cho biết là đã đưa một phái đoàn 14 người thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan tới thăm đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Phái đoàn này được Hải quân Đài Loan đưa đón và đã trở về Đài Loan ngày hôm qua. Theo bản thông cáo của Đài Bắc, phái đoàn của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan đã tham dự lễ kéo cờ cùng với các lực lượng biên phòng đóng trên đảo Ba Bình nhằm tái khẳng định chủ quyền của Đài Loan. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 tuần qua, chính quyền Đài Bắc đưa người tới vùng quần đảo Trường Sa mà Việt Nam luôn luôn tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Ngoài đảo Ba Bình, Đài Loan còn khẳng định là có chủ quyền đối với hai nhóm đảo khác cũng trong khu vực Trường Sa. Trong tháng 7, Bộ Quốc phòng Đài Loan còn đưa thêm pháo tầm xa và các phương tiện quân sự khác tới đảo Ba Bình và cho biết sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật vào đầu tháng 9 trong khu vực. Chính quyền Việt Nam đã lên tiếng phản đối các hành động nói trên của Đài Loan. Quần đảo Trường Sa là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Tất cả các bên tranh chấp ngoại trừ Brunei đều có quân đóng trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Căng thẳng leo thang tại Biển Đông trong thời gian qua sau khi Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa, bao gồm cả vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, Trung Quốc tiến hành đưa quân đội đến đồn trú trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã đánh chiếm vào tháng Giêng năm 1974, khi đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông.
Tòa Phúc thẩm Việt Nam giữ nguyên bản án đối với các cựu lãnh đạo tập đoàn Vinashin. Ngày hôm nay, hãng thông tấn AFP loan tin, một tòa phúc thẩm tại Việt Nam đã ra phán quyết y án đối với 8 bị cáo, trong đó có cựu chủ tịch tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin vì tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng với tổng tài sản trị giá 4 tỷ đô la. AFP cho biết bị cáo Phạm Thanh Bình, chủ tịch tập đoàn Vinashin, được coi là một người thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã bị kết án 20 năm tù, bản án tối đa dành cho tội danh cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. 7 bị cáo khác cũng phải chịu các án tù từ 3 năm đến 19 năm. Cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình đã thừa nhận các sai lầm nhưng quy phần cơ bản của thiệt hại cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Xin nhắc lại là vào thời điểm năm 2008, tập đoàn Vinashin đã được mô tả như một doanh nghiệp đứng hàng đầu của nền công nghiệp Việt Nam và bản thân cựu chủ tịch Phạm Thanh Bình đã từng dự đoán vào năm 2015 tập đoàn này sẽ vươn lên hàng thứ tư thế giới trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy. Vụ bê bối này khiến hình ảnh của nền tài chính Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế đã hạ Việt Nam nhiều điểm và dẫn ra ví dụ Vinashin như là một yếu tố rủi ro đối với lĩnh vực ngân hàng và một chỉ báo cho thấy sự yếu kém của nền công nghiệp Việt Nam.
Seoul chính thức bác bỏ đề nghị của Tokyo đòi đưa tranh chấp lãnh thổ ra trước tòa án quốc tế. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul vào hôm nay đã trao cho một nhà ngoại giao Nhật một bức điện bác bỏ đề nghị của Tokyo yêu cầu hai bên cùng đưa vấn đề tranh chấp quần đảo Tokto Takeshima ra trước tòa án công lý quốc tế. Đối với phía Hàn Quốc, chủ quyền của họ trên quần đảo này là thực tế không thể chối cãi, cho nên không có vấn đề nhờ quốc tế phân xử. Trả lời báo chí, phát ngôn viên Hàn Quốc Cho Tae-yung cho biết là Hàn Quốc nói rõ với Nhật Bản rằng không thấy có tranh chấp gì liên quan đến các đảo gọi là Tokto theo tiếng Hàn và Takeshima theo tiếng Nhật, vì chủ quyền của Hàn Quốc rất rõ, không thể chối cãi về mặt lịch sử, địa lý cũng như luật quốc tế. Do vậy, Hàn Quốc sẽ không ra trước Tòa án Công lý quốc tế, hết lời dẫn. Phía Hàn Quốc đồng thời xem đòi hỏi chủ quyền của Tokyo là không có cơ sở và không chính đáng, và đề nghị Nhật Bản xem xét lại và sửa đổi ngay những suy nghĩ sai trái. Trong tuần qua, Hàn Quốc đã nhận từ phía Nhật Bản một công hàm đề nghị đưa tranh chấp ra trước Tòa án Công lý quốc tế để giải quyết. Thư đáp trả của Seoul vào hôm nay đã gây phản ứng ngay lập tức ở Tokyo. Trong một bản thông cáo, Ngoại trưởng Nhật Ngemba cho biết là ông rất thất vọng trước câu trả lời của Hàn Quốc, đã không đưa ra đề nghị nào để giải quyết tranh chấp. Tokyo, theo Ngoại trưởng Nhật, sẽ có biện pháp thích ứng, kể cả việc đơn phương đưa tranh chấp ra trước Tòa án Công lý quốc tế.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, quân đội Trung Quốc tuyên bố đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ khi xảy ra tranh chấp với Nhật Bản. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã đưa tin là quân đội Trung Quốc đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ quốc gia trong bối cảnh đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Xanh đã lên tiếng nhắc lại những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku ở biển Hoa Đông. Theo đó, điều không thể tranh cãi là quần đảo Điếu Ngư Senkaku là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Đồng thời, đại diện chính quyền Bắc Kinh khẳng định các lực lượng vũ trang Trung Quốc đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ quốc gia cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt là từ đầu tháng 8, sau khi một nhóm người thân Trung Quốc đã đổ bộ lên một hòn đảo trong vùng quần đảo Điếu Ngư Senkaku, hiện nay do Nhật Bản quản lý. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã bắt giữ những người này và sau đó trục xuất về Hồng Kông. Vài ngày sau đó, đến lượt một nhóm người Nhật Bản, trong đó có các nghị sĩ, đến khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư và cắm cờ của Nhật Bản ở đây. Sau sự cố này, các cuộc biểu tình chống Nhật đã xảy ra ở khoảng 20 thành phố Trung Quốc. Tại một vài nơi trên lãnh thổ Trung Quốc, cửa hàng, quán ăn, xe hơi của Nhật Bản bị đập phá, đốt cháy. Hôm thứ Hai, 27 tháng 8, xe của đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh còn bị một số người tấn công, giật cờ Nhật trên xe. Vào tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công du Trung Quốc và chắc chắn sẽ thảo luận với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh về hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực.
Hoa Kỳ tạm dỡ bỏ hạn chế visa cho Tổng thống Miến Điện nhân Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo AFP, ngày hôm qua, chính quyền Mỹ đã ra quyết định tạm dỡ bỏ các giới hạn của Hoa Kỳ đối với visa cho các lãnh đạo Miến Điện nhằm cho phép Tổng thống Thanh Sen và các thành viên phái cải cách trong chính phủ đến New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng 9 tới. Đợt công du của lãnh đạo Miến Điện tại New York từ ngày 23 đến 29 tháng 9 cũng trùng với chuyến đi Mỹ của nhà đối lập ông San Suu Kyi. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thông báo việc Tổng thống Barack Obama ra lệnh dỡ bỏ quy định cấm cấp visa Mỹ cho Tổng thống Miến Điện Thanh Sen là xin trích nhằm khẳng định mối quan tâm của Washington để Hoa Kỳ có quan hệ gần gũi hơn với Tổng thống Miến Điện và chính phủ của ông hiện đang theo đuổi các cải cách. Hết lời dẫn. Như vậy cũng theo ông Tommy Vietto, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Tổng thống Thanh Sen và các bộ trưởng theo đường lối cải cách có thể gặp gỡ các giới chức Mỹ và có cơ hội hiểu biết hơn về đời sống chính trị Mỹ và nền dân chủ, lời lẽ trong nguyên văn. Theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nếu không có biện pháp ngoại lệ này, thì trong thời gian ở Hoa Kỳ, Tổng thống Thanh Sen chỉ có thể hoạt động trong phạm vi trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York. Quyết định của Hoa Kỳ tạm dỡ bỏ rào cản visa đối với Tổng thống Thanh Sen được đưa ra tiếp theo việc Miến Điện tiến hành một cải tổ nội các quan trọng ngày 27 tháng 8 vừa qua, với việc một loạt các bộ trưởng thuộc phái cải cách được đưa vào các vị trí chủ chốt. Cuộc cải tổ này được đối lập hoan nghênh. Theo hãng thông tấn AP, người phát ngôn Nhà Trắng Kathleen Hayden cũng nhấn mạnh các trừng phạt nói chung đối với giới chức Miến Điện vẫn chưa được dỡ bỏ và Hoa Kỳ vẫn sẽ đặc biệt chú ý đến các giới chức Miến Điện nào đồng lõa với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Xin nhắc lại là sau hai thập niên trừng phạt chống chế độ độc tài quân sự Miến Điện, vào tháng 7 mới đây, Washington đã cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào Miến Điện. Cũng vào tháng 7, lần đầu tiên sau 22 năm, Mỹ bổ nhiệm một đại sứ tại nước này. Theo các nhà phân tích, Miến Điện đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chính phủ dân sự lên nắm quyền từ tháng 3 năm ngoái, với việc hàng trăm nhà ly khai được trả tự do. Lãnh đạo đối lập bị quản thúc, giải Nobel Hòa bình ông San Suu Kyi nay trở thành dân biểu. Toàn bộ quá trình này đã diễn ra không hề có đổ máu và được kiểm soát rất tốt.
Chính quyền Malaysia bác bỏ lời kêu gọi thay đổi luật kiểm duyệt Internet. Một bộ trưởng Malaysia vào hôm nay cho biết là chính quyền sẽ không điều chỉnh một điều khoản bổ sung vào bộ luật mang tên Bằng chứng Evidence Act. Thông qua hồi tháng 4, điều luật này đã bị cực lực chỉ trích là một biện pháp nhằm hạn chế tự do ngôn luận trên Internet. Để phản đối, các tổ chức phi chính phủ, blogger và đảng đối lập đã tổ chức một ngày cúp nguồn Internet, thay thế trang chủ của họ bằng một màn hình màu đen. Phong trào phản đối đã khiến Thủ tướng Malaysia phải lên tiếng, cam kết vào đầu tháng 8 này là ông sẽ xem xét biện pháp bị phê phán. Tuy nhiên, trả lời hãng tin Pháp vào hôm nay, thì Bộ trưởng Bộ Luật pháp Malaysia cho biết là nội các đã thảo luận vấn đề này trong một cuộc họp với Thủ tướng vào hôm qua và đã quyết định rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi cần có điều luật này để bảo đảm việc chiến đấu một cách hiệu quả chống tội phạm trên mạng, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là theo điều luật mới này, mọi chủ nhân trang web, nhà cung cấp mạng Wi-Fi hoặc người sử dụng máy tính hay thiết bị di động bình thường đều có thể bị trừng phạt nếu cho nội dung được truyền đi thông qua hệ thống của họ bị xét là mang tính chất phỉ báng hoặc có hại. Đối với những người phản đối, điều luật đơn thuần là một thủ đoạn nhằm bóp nghẹt quyền tự do trên Internet của Liên minh đã nắm quyền trong hơn 5 thập kỷ qua. Vào năm tới, Malaysia có khả năng bầu cử lại và Thủ tướng Najib Razak đang phải đối phó với một phong trào đối lập chính trị hùng mạnh mà hầu hết các thông điệp đều được truyền đi qua mạng Internet do việc các phương tiện thông tin truyền thống đều nằm trong tay chính phủ.
Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết khai mạc tại thủ đô Iran. Ngày hôm nay, 120 phái đoàn các nước thành viên phong trào không liên kết đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 tại Tehran. Tuy nhiên, chỉ có 29 nguyên thủ hoặc thủ tướng chính phủ hiện diện tại hội nghị này và đa số các nước chỉ cử cấp bộ trưởng tham dự. Vào lúc chính quyền Iran đang phải đối mặt với sức ép và lệnh cấm vận của phương Tây do hồ sơ nguyên tử, hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết là dịp để Tehran chứng minh với quốc tế là họ không bị cô lập và vẫn có được sự ủng hộ của nhiều quốc gia. Phát biểu trong lễ khai mạc, lãnh đạo tối cao Cộng hòa Hồi giáo Iran, giáo chủ Ali Khamenei tái khẳng định là nước này không bao giờ tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử và cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền của nhân dân Iran được sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hòa bình, từ ngữ trong nguyên văn. Ý tưởng thành lập phong trào không liên kết được hình thành trong hội nghị Bandung, Indonesia năm 1955. Phong trào tập hợp đa số các quốc gia vừa mới độc lập thoát ra khỏi ách thống trị thực dân ở châu Á và châu Phi. Mục tiêu của phong trào là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Các nước này được gọi là thế giới thứ ba cần phải giữ khoảng cách với các nước thuộc hai phe đối đầu trong chiến tranh lạnh là Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ đó, nhiều thành viên phong trào không liên kết đã có những gần gũi với phe này hoặc phe kia. Trong một thời gian dài kể từ khi Liên Xô tan rã, chiến tranh lạnh Đông Tây kết thúc, phong trào dường như đã mất đi lý do để tồn tại. Thế nhưng giờ đây, một số nguyên tắc cơ bản của phong trào không liên kết lại mang tính thời sự như vị trí của các nước thế giới thứ ba trên sân khấu chính trị quốc tế, đấu tranh đòi thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới. Điều này được thể hiện qua vai trò ngày càng lớn của nhóm G20. Theo nhận định của chuyên gia phân tích địa chính trị Pháp Yves Lacoste, nếu theo tinh thần nguyên thủy của phong trào là không liên kết, chống lại sự bá quyền của các siêu cường, thì có lẽ giờ đây mục tiêu đấu tranh của phong trào không liên kết sẽ phải là Trung Quốc. Bởi vì trong tương lai, Trung Quốc sẽ là một siêu cường và Bắc Kinh không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại châu Á, đặc biệt ở Biển Đông, thậm chí tới tận cực nam của vùng biển này.
Liên quan đến Hoa Kỳ, theo một tiết lộ mới, Bin Laden không có súng trên người khi bị hạ sát. Một cuốn sách sắp ra mắt độc giả tựa đề No Easy Day đang gây tranh luận ở Mỹ với những tiết lộ về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Tác giả, một cựu sĩ quan biệt kích Mỹ, đã tham gia chiến dịch ở Abbottabad, đã kể lại diễn tiến vụ tấn công hạ sát lãnh đạo Al-Qaeda, nhưng tường thuật của ông không phù hợp với thông báo chính thức của Washington. Thông tin viên RFI tại Washington tường thuật như sau.
Quyển sách No Easy Day tường thuật chiến dịch tại Abbottabad mà tác giả là một cựu biệt kích đã tham gia chiến dịch này, tuy chưa được bày bán ngoài cửa hiệu sách nhưng đã trở thành bestseller trên mạng Amazon. Tác giả dưới bút hiệu Mark Owen có mặt trên chiếc trực thăng rơi xuống nhà của Bin Laden và của gia đình ông. Theo Mark Cohen, trái với phần trình bày chính thức, trùm Al-Qaeda không ở trong phòng khi toán đặc công phát hiện ra ông. Họ đã thấy một người đàn ông thò đầu ra khỏi một căn phòng để xem chuyện gì xảy ra. Toán đặc công nổ súng và khi họ tiến vào bên trong thì họ thấy Bin Laden nằm dưới đất sắp chết. Mark Cohen và một đồng đội đã kết liễu luôn sinh mạng của Bin Laden. Chính quyền Mỹ thì đã từng cho là Bin Laden đã núp sau một người vợ, như núp sau một lá chắn. Nhưng theo ông Owen, thực ra Bin Laden không có vũ khí trong tay khi bị giết chết. Súng của trùm khủng bố, một khẩu AK và một súng lục Makarov đã được tìm thấy sau đó trong phòng của ông. Không có khẩu súng nào có nạp đạn, cho nên ông Mark Cohen đã kết luận Bin Laden cũng đã không chuẩn bị việc tự vệ của mình. Sau đó, viên chỉ huy chiến dịch đã thông báo với cấp trên đô đốc Mark Raven bằng điện thoại qua vệ tinh cái chết của Geronimo, mật danh đặt cho trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Trên bình diện kinh tế, Tổng thống Pháp đến Tây Ban Nha vào hôm nay để thảo luận cùng với Thủ tướng Tây Ban Nha về những khó khăn của đất nước này. Hai người cùng ăn trưa với nhau với trọng tâm thảo luận là tình hình Tây Ban Nha và đặc biệt là việc tái cấp vốn cho ngân hàng Tây Ban Nha, cũng như về khả năng nước này bị buộc phải yêu cầu Liên hiệp châu Âu cứu giúp, cho dù Madrid đã phải đưa ra kế hoạch thắt lưng buộc bụng được xem là lịch sử. Đối với Tổng thống Pháp, cần phải tìm ra giải pháp, đưa ra một lịch trình để giúp ổn định tình hình Tây Ban Nha càng sớm càng tốt. Chuyến đi Tây Ban Nha hôm nay của Tổng thống François Hollande nằm trong khuôn khổ vòng công du châu Âu, hầu tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Thủ tướng Đức sang Trung Quốc trấn an về vùng đồng euro.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay bắt đầu chuyến công du Trung Quốc với mục tiêu chính là làm giảm những lo ngại của Bắc Kinh về khu vực đồng euro. Bà đã thành công thuyết phục được Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra cam kết là Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào nơi đây. Cam kết này đã được thể hiện ngay lập tức qua việc ký kết giữa đại diện tập đoàn Airbus và Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc ICBC, một hợp đồng mua 50 chiếc máy bay Airbus với tổng giá trị lên tới 3,5 tỷ đô la. Trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc, Thủ tướng Đức đã trình bày các chính sách mà châu Âu đã và đang thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công và quyết tâm chính trị của châu Âu cho việc duy trì, củng cố đồng tiền chung. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, tôi đã giải thích với Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng nhiều cải cách đang được tiến hành tại châu Âu và chúng tôi tuyệt đối quyết tâm đưa euro lên thành một trong những đồng tiền mạnh. Vào lúc tăng trưởng bị giảm sút, thị trường chứng khoán xuống tới mức thấp nhất kể từ 3 năm rưỡi qua, nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng mạnh mẽ do các khó khăn của Liên hiệp châu Âu, thị trường xuất khẩu số 1 của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân, quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu rõ những quan ngại của Trung Quốc về tình hình kinh tế ở châu Âu. Ông nói, vừa qua, khủng hoảng nợ châu Âu vẫn tiếp tục trầm trọng, gây nên những lo ngại mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế. Nói thẳng ra là tôi cũng rất lo ngại. Theo lãnh đạo Trung Quốc, có hai mối quan tâm chính. Trước tiên là cần biết liệu Hy Lạp có ra khỏi khu vực đồng euro hay không. Thứ hai là liệu Ý và Tây Ban Nha sẽ đưa ra những biện pháp phục hồi kinh tế toàn diện hay không. Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định là sau khi nghe đồng nhiệm Đức trình bày, ông tỏ ra tin tưởng hơn về khả năng thoát ra khỏi khủng hoảng và thúc giục châu Âu nên nhanh chóng áp dụng các chính sách này. Dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu bao gồm nhiều bộ trưởng và các doanh nhân, Thủ tướng Merkel sang Bắc Kinh còn nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, bởi vì Đức và Trung Quốc là hai nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. AFP cho biết có thể nhiều hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết trong dịp này. Trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức 169 tỷ đô la trong năm 2011, tăng 18,9% so với năm 2010. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ 6 của bà Merkel và là lần thứ 2 trong năm nay. Theo giới phân tích, Bắc Kinh cho rằng Berlin có vai trò quyết định cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro và trong thời gian qua, Đức không ngần ngại khẳng định vị thế của mình như là một đối tác quan trọng không thể thiếu vắng trong các cuộc thảo luận về châu Âu. Theo chuyên gia Hans Kundani thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng họ thực sự không có sự lựa chọn nào khác là phải qua Đức để tiếp cận châu Âu. Trong chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng 2 năm nay, Thủ tướng Đức cũng đã cố gắng thuyết phục Trung Quốc về các nỗ lực của châu Âu để củng cố đồng euro và giải quyết các khó khăn. Mặc dù tới Bắc Kinh để kêu gọi Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế với Đức và với châu Âu, Thủ tướng Merkel không ngần ngại đề cập với giới lãnh đạo Trung Quốc các hồ sơ nhạy cảm. Theo một quan chức Đức, trong chương trình nghị sự, Thủ tướng Merkel sẽ thảo luận với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền, tình hình tại các khu vực có cộng đồng người Tây Tạng sinh sống, nơi đã diễn ra nhiều vụ tự thiêu nhằm phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc. Mặt khác, các nhà báo Đức tác nghiệp tại Trung Quốc tố cáo là họ bị hù dọa, ngăn cản, gây khó khăn. Họ đã gửi thư kêu gọi Thủ tướng Đức nêu chủ đề này trong các cuộc gặp với giới chức Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí tiêu điểm với chủ đề Lập trường tùy tiện của Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền với các liên bang. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow với đề tài Đằng sau thương vụ bán tàu Kilo, Nga còn giúp Hải quân Việt Nam thành lập binh chủng tàu ngầm.
Thân chào chị Hoàng Dung. Thưa chị, theo các thông tin được loan báo trước đây, thì ngày 28 tháng 8 vừa qua, đó, một xưởng đóng tàu của Nga dự trù hạ thủy thử nghiệm chiếc tàu ngầm đầu tiên mà Việt Nam đã đặt đóng. Thông tin đó được xác nhận như thế nào ạ?
Dạ vâng, đúng, thông tin về việc hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên trong cái đơn hàng 6 chiếc mà Hải quân Việt Nam đặt đóng tại Nga đã được tất cả các cơ quan truyền thông của Nga xác định, và cái sự quan trọng thể hiện trên cái số bài viết và những cái số lượng các hãng truyền thông đưa tin về cái sự kiện này. Cái sự kiện này đã được đưa ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau, từ những bản tin ngắn cho đến những bản tin rất là dài. Thậm chí có những nhà bình luận đã đưa ra một cái nhận định rất là táo bạo rằng cái việc hạ thủy cái con tàu này đã đặt nền móng xây dựng cái mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam trên một cái mức độ khăng khít và quan trọng mới. Có nghĩa là đây là một cái đánh dấu một cái sự hợp tác rất là chặt chẽ giữa Nga và Việt Nam sau khi những cái mối quan hệ trong thời kỳ Liên Xô bị rạn nứt và đổ vỡ khi mà nước Nga chuyển sang một cái thể chế chính trị mới vào năm 1991. Về cái sự kiện hạ thủy thì các báo chí của Nga có kể rằng vào hôm 28 tháng 8 vừa qua thì cái tàu ngầm đầu tiên thuộc cái tàu 636 mà được các nước phương Tây xếp loại vào loại tàu ngầm Kilo đã được hạ thủy để thử nghiệm các cái thông số kỹ thuật và sau đó sẽ được trao cho Việt Nam vào cuối năm nay, đầu năm 2013. Đây là cái loại tàu hiện đại nhất trong cái hệ thống tàu ngầm được Nga thiết kế và xây dựng. Tàu ngầm này được quốc tế đánh giá là một cái lỗ hổng đen ở trong đại dương, bởi vì nó có cái khả năng tàng hình rất là tốt, nó có thể xác định được cái mục tiêu ở trên biển xa hơn 3-4 lần so với cái việc là đối thủ có thể nhận được ra nó ở trên biển, cho nên đây là một cái lợi thế rất là tốt. Nó là cái loại tàu ngầm ít tiếng động, cái tiếng động của nó gần tương đương với cái tiếng động tự nhiên của sóng biển, cho nên rất là khó phát hiện ra khi nó đi ở trên biển. Và đặc biệt hơn nữa là tàu ngầm được đóng cho Việt Nam có lắp một cái dàn vũ khí rất là đặc biệt cho phép nó có thể tấn công các mục tiêu dưới nước, trên mặt nước và cả những cái mục tiêu nằm ở trên bờ. Đó là một cái điểm đặc biệt. Đây là tàu đầu tiên trong số 6 chiếc sẽ được sản xuất cho Việt Nam và chiếc cuối cùng sẽ được giao cho Việt Nam vào năm 2016.
Dạ thưa chị, như thế đó thì ngoài việc đóng tàu cho Việt Nam đó, thì Nga còn giúp đỡ Việt Nam hết sức là cụ thể trong những cái bình diện như bảo trì tàu bè và đào tạo thủy thủ.
Dạ vâng, đúng ạ. Ngoài cái việc đóng 6 con tàu thì nó có vẻ như rất là đơn giản, nó chỉ là một việc bán và mua. Nhưng mà cái việc hợp tác giữa Nga và Việt Nam không chỉ dừng lại ở cái việc là đặt đóng và sản xuất 6 cái con tàu ngầm, mà trên thực tế là Nga đã giúp Việt Nam hình thành và thành lập cả một cái binh chủng mới trong quân chủng hải quân của Việt Nam, đó chính là binh chủng tàu ngầm. Ngoài việc đóng 6 chiếc tàu này thì Nga đã giúp Việt Nam đào tạo toàn bộ thủy thủ đoàn cho những cái con tàu này, cũng như là những cái chuyên gia về kỹ thuật để có thể bảo dưỡng những cái con tàu này tại căn cứ. Thì mỗi cái tàu ngầm này thì có một cái đội thủy thủ là 52 thủy thủ viên, và tất cả thủy thủ thì đều được đào tạo ở Nga để khi về Việt Nam là họ có thể hoạt động trên những cái con tàu này một cách rất là nhà nghề và nắm được những cái khâu thao tác của tàu này. Và ngoài việc giúp đỡ Việt Nam trong cái việc đào tạo thì Nga còn giúp Việt Nam xây dựng toàn bộ cái cơ sở hạ tầng để có thể bảo dưỡng những cái tàu này tại căn cứ. Đầu năm 2012 vừa rồi thì Đô đốc Hải quân của Nga đã đưa ra một cái ý kiến là có thể đặt tại Việt Nam một cái căn cứ quân sự, giống như là một sự trở lại lần thứ hai của Nga trên cái căn cứ quân sự Cam Ranh. Nhưng mà phía Việt Nam thì vừa rồi trong chuyến viếng thăm của ông Trương Tấn Sang còn nói rằng Việt Nam sẽ không cho thuê lại cái căn cứ quân sự tại Cam Ranh, nhưng mà sẽ cho phép Nga sử dụng Cam Ranh như một cái căn cứ bảo dưỡng kỹ thuật. Và như vậy thì có thể thấy rằng cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tàu ngầm của Việt Nam và cái việc Nga sử dụng Cam Ranh như một căn cứ bảo dưỡng kỹ thuật là một cái tiến trình rất là logic của vấn đề và hai bên cùng có lợi. Và một số cái nhà bình luận chính trị và quân sự của Nga đã cho rằng như vậy thì cái căn cứ bảo dưỡng kỹ thuật của Nga tại Cam Ranh cũng như cái căn cứ bảo dưỡng tàu ngầm của Việt Nam sẽ có thể được sử dụng cho tàu ngầm của cả hai nước, và như vậy thì những cái tàu ngầm của Nga cũng hoàn toàn có thể được đưa sang Việt Nam khi cần thiết và có thể giúp đỡ Việt Nam khi cần.
Dạ. Như vậy đó thì hợp tác tàu ngầm nó chỉ là một phần trong hợp tác toàn diện, và đặc biệt là vấn đề trang bị tàu nói chung cho Hải quân Việt Nam. Phải thế không thưa chị?
Dạ vâng, tàu ngầm chỉ là một cái khía cạnh, một cái mắt xích, nhưng mà là một mắt xích rất là quan trọng trong một chuỗi những cái hợp tác làm hoàn thiện và hiện đại hóa Hải quân Việt Nam. Từ năm 2006 thì Việt Nam sau những năm tháng và cố gắng đi tìm một cái đối tác chiến lược tốt hơn so với thời kỳ Liên Xô, nhưng đã hiểu ra rằng một người bạn cũ thì tốt hơn hai người bạn mới, cho nên là cả hai đã lại quay trở lại để tìm kiếm những cái sự hợp tác với nhau và đã nhận ra rằng là họ có thể giúp đỡ và hợp tác một cách đôi bên cùng có lợi và lâu dài. Và như vậy có thể xem cái năm 2006 như một cái năm đã đặt nền móng cho việc quay trở lại hợp tác giữa hai bên Nga và Việt Nam. Trong năm 2006 thì Việt Nam đã đặt Nga làm hai chiến hạm loại nhẹ mô hình 11661 mà ở Nga được gọi là cái tàu báo săn 309 ấy. Cái tàu này đã được đóng ở nước Cộng hòa Tatarstan để giúp Việt Nam tăng cái khả năng tuần tiễu ở những cái vùng biển xa. Trị giá hợp đồng này là 350 triệu đô la và đã được hoàn thành vào năm 2010 và 2011. Hiện nay thì Việt Nam đã lại đặt tiếp Nga làm thêm hai cái tàu như vậy nữa để tăng thêm cái hạm tàu tuần tra của mình. Và theo như đánh giá của các chuyên gia của Nga thì Việt Nam có thể là sẽ đặt thêm 4 chiếc tàu như vậy nữa, nhưng mà không phải ở Nga mà là ở Hà Lan. Và cái mảng thứ hai là giữa Nga và Việt Nam đã cùng ký với nhau một cái hợp đồng trị giá tới 1 tỷ đô la, mà theo đó thì Nga đã xây dựng cho Việt Nam hai cái tàu tuần biên vào năm 2007 và 2008. Và bên cạnh đó thì đã giúp Việt Nam về vấn đề kỹ thuật để lắp ráp tại Việt Nam thêm 10 cái tàu như vậy nữa vào năm 2010. Như vậy có thể thấy là hợp tác giữa Nga và Việt Nam nhằm hiện đại hóa cho ngành hải quân diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Và như vậy có thể thấy rằng là cái mục tiêu hiện đại hóa quân chủng hải quân của Việt Nam đã được sự giúp đỡ rất là lớn của phía Nga. Và như các cái bình luận của Nga nói thì họ cố gắng để làm sao cho hải quân Việt Nam có một bước nào đó hiện đại và có khả năng linh động hơn để đối phó với những cái sự đe dọa từ phía Trung Quốc, bởi vì Nga cũng rất quan tâm đến cái sự an ổn cho những cái vùng biển của Việt Nam, bởi vì ở đây đang có rất là nhiều các cái công ty khai thác dầu khí của Nga đang hiện diện, và cái sự an toàn cho Việt Nam cũng như cái sự an ninh cho cái vùng biển Đông này sẽ đảm bảo cho những cái nhà đầu tư của Nga yên tâm hơn khi mà họ bước chân vào thị trường các cái nước châu Á và các nước Đông Nam Á khác trong cái vùng biển này.
Dạ, xin thành thật cảm ơn thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow. We'll be right back.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Đài Loan lại tổ chức thăm đảo Ba Bình, Trường Sa.
Quân đội Trung Quốc tuyên bố có đầy đủ khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong tranh chấp với Nhật Bản.
Hoa Kỳ tạm dỡ bỏ hạn chế visa cho Tổng thống Miến Điện nhân Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Chính quyền Malaysia bác bỏ lời kêu gọi thay đổi luật kiểm duyệt Internet.
Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết khai mạc tại thủ đô Iran.
Theo một tiết lộ mới, Ben Laden không có súng trên người khi bị hạ sát.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Đức sang Trung Quốc trấn an về khu vực đồng euro.
Đằng sau thương vụ bán tàu Kilo, Nga còn giúp Hải quân Việt Nam thành lập binh chủng tàu ngầm. Thông tín viên Hoàng Dung phân tích từ Moscow. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Trong bài viết mang tựa đề Sự chia rẽ trong nội bộ Trung Quốc đăng trên trang diễn đàn của nhật báo Le Figaro hôm nay, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á, ông Christopher Hill nhận xét hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế đã bị tổn thương vì chính sách đối ngoại thiếu nhất quán. Tác giả viết, trong những năm gần đây, sự suy tàn của Hoa Kỳ đã được bàn đến rất nhiều, mà hệ quả là Trung Quốc có thể giành được ngôi vị cường quốc số một thế giới. Nhưng cho dù Hoa Kỳ phải đối mặt với những vấn đề cần khẩn trương giải quyết, theo tác giả, nếu Trung Quốc muốn mở rộng tầm vóc quốc tế, chưa nói đến việc qua mặt Hoa Kỳ, thì trước hết cần chỉnh đốn trong nội bộ. Gần đây, Trung Quốc ngày càng dấn sâu vào những cuộc xung đột âm ỉ như hồi thế kỷ 19 với nhiều nước láng giềng Đông Nam Á qua những yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Yêu sách đường lưỡi bò chính đoạn này chủ yếu nhằm chuyển toàn bộ Biển Đông thành vùng biển riêng của Trung Quốc là thừa hưởng từ thời Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Vì sao lại dựa vào ông thống chế trên để làm cơ sở cho yêu sách? Trung Quốc khẳng định Biển Đông thuộc về Trung Hoa từ nhiều ngàn năm trước, nhưng nguồn gốc các tranh chấp lãnh hải thì chỉ mới đây, liên quan đến việc quân phiệt Nhật chiếm đóng Đài Loan đến năm 1945. Thế là Trung Quốc mà nền văn hóa và những thành tựu được thế giới ngưỡng mộ, nay lại lao vào cuộc đấu võ mồm, có thêm vài chiến hạm hỗ trợ với hầu như toàn bộ các nước láng giềng xung quanh về một vấn đề mà theo tác giả lẽ ra cần phải là một tiến trình thương lượng quốc tế nghiêm chỉnh.
Theo tác giả bài viết thì thái độ vùng về của Bắc Kinh tại Biển Đông chủ yếu là do thành phần dân tộc cực đoan ở trong nước đã lên án các nhà lãnh đạo là mềm yếu, đòi họ phải cứng rắn hơn. Chẳng hạn có thể thấy rõ sự trỗi dậy của khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa trong số 500 triệu người Trung Quốc sử dụng Internet với những lời châm biếm về sự nhu nhược của chính quyền trong việc bảo vệ lợi ích của đất nước.
Chính quyền Trung Quốc vô cùng nhạy cảm trước những chỉ trích. Nếu một blogger đã kích chính phủ về việc đàn áp phong trào Pháp Luân Công hay ủng hộ đối lập Tây Tạng thì công an sẽ can thiệp ngay. Nhưng nếu chế blogger đưa ra lời kêu gọi xô vanh nước lớn cho việc chinh phục các nguồn cung nguyên vật liệu mới thì chính phủ lại hoan nghênh và tìm cách áp dụng. Áp lực từ bên trong cũng đã đặt Trung Quốc vào tình thế khó khăn trong những trường hợp khác. Nhiều quan sát viên quốc tế có thể bỏ qua cho thái độ của Trung Quốc tại Biển Đông vì nhiều nước khác, lớn cũng như nhỏ, cũng có những tranh chấp trên biển với các láng giềng. Nhưng các nhân tố cực đoan Trung Quốc, từ cư dân mạng cho đến các định chế chính thức, đã góp phần làm cho tổng thể các hoạt động quốc tế của Bắc Kinh bị thiên hạ chê cười, từ các nước lân bang nhỏ bé cho đến các cường quốc trên thế giới. Một ví dụ điển hình là sự ủng hộ không mệt mỏi của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên, nước muốn sở hữu vũ khí nguyên tử. Không có bất kỳ quốc gia có trách nhiệm nào trên thế giới ngày nay có thể chấp nhận được thái độ của Bình Nhưỡng. Nhưng Bắc Kinh quan tâm quá nhiều đến chính sách đối nội, đến nỗi không thấy được cái giá phải trả cho việc không hề phản ứng trước làn sóng lên án sau mỗi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Sự thản nhiên của Bắc Kinh trước vụ Bắc Triều Tiên tấn công quân sự vào Hàn Quốc năm 2010 chẳng hạn đã khiến nước láng giềng này trở nên lạnh nhạt trong quan hệ song phương. Chính sách không nhất quán của Trung Quốc bắt nguồn từ sự bất lực trong việc xác định đường hướng nội trị. Nhiều người Trung Quốc vẫn xem Bắc Triều Tiên là nước anh em đồng minh. Syria là sai lầm quốc tế gần đây nhất của Trung Quốc. Không ai chờ đợi Bắc Kinh có cùng quan điểm với châu Âu hoặc Hoa Kỳ trong hồ sơ này. Nhưng sự chọn lựa mặc nhiên đứng về phía đối địch, ngay cả khi điều này bất lợi cho lợi ích quốc gia, khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có đủ nội lực để đóng vai trò hàng đầu trên trường quốc tế hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
cũng liên quan đến châu Á nhưng trên lĩnh vực kinh tế. Nhật báo Liberation có bài viết mang tựa đề Seoul nuốt không nổi quả táo Apple. Bản án phạt 1 tỷ đô la cho tập đoàn Samsung vì đã vi phạm bản quyền của tập đoàn Apple của Mỹ đã đụng chạm đến lòng tự hào dân tộc của dân Hàn Quốc.
Bị tòa án Mỹ buộc phải bồi thường 1,05 tỷ đô la cho đối thủ cạnh tranh vì đã vi phạm 6 bản sáng chế đã đăng ký cho iPhone và iPad. Ngoài ra còn bị cấm bán 8 loại điện thoại Samsung trên thị trường Hoa Kỳ. Tập đoàn Hàn Quốc không chịu bó tay chịu hàng và đã động viên đội ngũ của mình trong khi chờ đợi bản án phúc thẩm. Samsung tuyên bố sẽ huy động mọi phương tiện cần thiết để các sản phẩm này vẫn được bán tại Mỹ. Thông tấn viên của tờ báo tại Seoul nhận định đây là một đòn hết sức nặng nề cho tập đoàn Hàn Quốc. Một nhà phân tích cho biết, ngay cả những người thường hăng hái chỉ trích Samsung nhất như báo chí cánh tả cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước bản án, như là lòng kiêu hãnh của chính họ cũng bị tổn thương. Tờ Korea Times nhắc nhở rằng Samsung đã đóng góp nhiều vào nền kinh tế Mỹ và phiên tòa chỉ diễn ra cách Cupertino, trụ sở mang tính lịch sử của Apple, chỉ có vài cây số. Về mặt kinh tế, cho dù cổ phiếu của Samsung hôm thứ Hai đã bị sụt mất 7,5% trên thị trường chứng khoán Seoul, thiệt hại về tài chính của tập đoàn hàng đầu thế giới về điện thoại di động thật ra không nhiều lắm. Và tuy nhiều model bị tòa án Mỹ cấm bán trên thị trường Mỹ, nhưng các sản phẩm đó đã cũ. Còn với các kiểu điện thoại mới, Samsung từ nay sẽ quan tâm đến vấn đề bản sáng chế hơn. Đáng lo ngại nhất là tiếng xấu, sao chép, và theo nhiều nhà phân tích thì đây cũng là dịp để Samsung chỉnh đốn lại, trở thành cột trụ trong lĩnh vực, thay vì chạy đua theo các nhà sản xuất khác. Vốn là nhãn hiệu duy nhất dám cạnh tranh với iPhone, trong khi Nokia và Motorola đã quy hàng, Samsung có thể thành công nếu nỗ lực tối đa vì tập đoàn này đang quy tụ các kỹ sư giỏi nhất nước.
Tại châu Âu, Le Monde chú ý đến Thủ tướng Đức Angela Merkel qua chuyến công du mới nhất tại Trung Quốc trong hai ngày 29 và 30 tháng 8. Theo tờ báo, thì bà Angela Merkel đang đóng vai trò ngày càng nổi bật trên chính trường quốc tế, đại diện cho tiếng nói đối ngoại của Đức và của châu Âu.
Đây là lần thứ 6 kể từ khi lên nắm quyền và lần thứ 2 trong năm bà Merkel đến thăm Trung Quốc, chứng tỏ quan hệ mật thiết giữa hai nước. Chuyến đi này trong khuôn khổ các cuộc gặp liên chính phủ Đức-Trung mỗi 2 năm một lần, nhưng lần này chính Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đề nghị gặp gỡ sớm hơn trước khi diễn ra đại hội đảng. Và địa điểm gặp không chỉ ở Bắc Kinh mà còn tại Thiên Tân, sinh quán của ông Ôn Gia Bảo. Tháp tùng bà Merkel có đến 9 bộ trưởng và khoảng 20 doanh nhân, còn phía Trung Quốc thì đến 13 thành viên chính phủ đón tiếp, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và những nhân vật sẽ kế vị là Lý Khắc Cường, Tập Cận Bình, chứng tỏ sự quan trọng của chuyến công du. Theo phía Đức, Trung Quốc không tổ chức các cuộc gặp liên chính phủ tương tự với bất kỳ quốc gia nào khác. Thông tấn viên Le Monde tại Berlin nhận xét, kỹ nghệ Đức chuyên về máy công cụ và xe hơi hạng sang bổ sung được cho một Trung Quốc muốn trưng ra sự giàu có của mình và sản xuất được hàng cao cấp hơn. Bên cạnh đó, Đức và Trung Quốc đều xem nhau là đối tác chính trị chủ yếu. Việc đối thoại với Berlin giúp Bắc Kinh tránh đối mặt với Washington, còn Đức lấp đầy sự vắng mặt ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bằng một chính sách đối ngoại năng động, chủ yếu dựa vào sức mạnh kinh tế của mình. Với trọng lượng của nền kinh tế Đức và sự yếu kém trong đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, trong những chuyến công du, bà Angela Merkel thường lên tiếng nhân danh châu Âu. Còn đối với Nga, nếu Moscow vẫn là đối tác chiến lược của Berlin, thì quan hệ giữa bà Merkel với ông Putin vẫn căng thẳng. Bà cũng sẽ đến thăm Moscow vào tháng 11 tới, nhưng không lưu lại qua đêm mà chỉ giữ quan hệ tối thiểu. Ngược lại với một nước nhỏ như Tunisia mà Thủ tướng Đức cho là tấm gương cho mùa xuân Ả Rập, thì bà sẽ công du vào tháng 10 tới với một đoàn doanh nhân khá hùng hậu, khiến một số nước có thể ganh tị, trong đó có Pháp.
Nhìn sang Syria, Liberation phân tích về thái độ không khoan nhượng của Tổng thống Bashar al-Assad khi trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi mới đây, nhà độc tài này hứa hẹn sẽ đập tan phe nổi dậy.
Tờ báo nhận định, một vùng đệm để đón tiếp người tị nạn Syria không thể hình thành nếu không có vùng cấm bay, mà vùng cấm bay không thể được thành lập nếu không có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, trong khi Assad có thể trông cậy vào việc Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, vốn đã được hai nước này sử dụng 3 lần để vô hiệu hóa các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Syria. Libération chú ý đến phát biểu của ông Assad trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Ad-Dunia, nói về vùng đệm trước hết không phải là một chọn lựa trên bàn đàm phán. Thứ đến, đây là một ý tưởng siêu thực đối với các nhà nước thù địch với Syria. Hết lời dẫn, tờ báo cho rằng tuyên bố không khoan nhượng này của ông Assad nhắm đến người Nga. Đây có thể coi là câu trả lời cho tuyên bố đầy ngạc nhiên hôm 21 tháng 8 của ông Kari Jamin, phó thủ tướng Syria, rằng chế độ Damas sẵn sàng thảo luận về sự ra đi của ông Assad. Theo tờ báo cánh tả Pháp, thì ông Jamin, thành viên đảng Cộng sản Syria, vốn liên minh với đảng Baas từ lâu, có thể là nhân viên tình báo Nga. Như vậy, tuyên bố của ông có lẽ đã được Kremlin mớm lời, cho thấy Nga bắt đầu chán ngán Tổng thống Syria. Cũng theo Libération, nếu nhà độc tài cảm thấy đang ở trên thế mạnh, cũng là vì phe đối lập không thể vượt qua được những bất đồng trong nội bộ cũng như bên ngoài, nên rất khó, nếu không nói là bất khả, hình thành được một chính phủ lâm thời có thể được phương Tây công nhận. Bên cạnh đó là sự can thiệp ngày càng sâu của Iran trong cuộc nội chiến Syria. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm, lập trường tùy tiện của Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền với các liên bang. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Từng Quang.
Vì sao Trung Quốc khi thì trực tiếp động binh, lúc thì ném đá dấu tay để lấn chiếm biển đảo, khiêu khích liên bang, kể cả hành động sát hại ngư dân Việt Nam hay tấn công binh lính tuần duyên của Hàn Quốc và Nhật Bản? Trong việc tranh chấp quần đảo điếu ngư Senkaku với Nhật Bản, Trung Quốc đã dựa vào một tài liệu từ thời nhà Minh để đòi chủ quyền ở quần đảo mà Nhật cai quản từ thời nhà Thanh tại Hoa Lục. Trong khi đó, với Việt Nam và Philippines thì Bắc Kinh đưa ra bản đồ chính đoạn, không rõ xuất xứ từ đâu, để khẳng định một vùng rộng lớn của Thái Bình Dương bao gồm một con đường hàng hải huyết mạch quốc tế để làm ao nhà. Sự kiện vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, nhà nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam Mai Ngọc Hồng công bố tấm bản đồ của triều đình nhà Thanh năm 1905 khẳng định biên cương Trung Quốc kết thúc ở đảo Hải Nam, làm Bắc Kinh bối rối. Bộ Ngoại giao giữ im lặng, trong khi trong giới sử học Hoa Lục đã có tiếng nói phủ nhận đường lưỡi bò trong bản đồ mới của Bắc Kinh. Trung Quốc vừa e dè luật biển Liên Hiệp Quốc, lại không có chứng cứ lịch sử làm chủ Biển Đông. Vậy thì làm cách nào để Việt Nam khai thác được thế thượng phong này? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang, thì lập trường tùy tiện của Trung Quốc, tự thân nó tạo cho Việt Nam thế mạnh. Việt Nam có thể dựa vào lập luận lịch sử của Trung Quốc trong việc tranh giành đảo điếu ngư Senkaku với Nhật Bản để bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào Việt Nam có thể huy động được sự yểm trợ của Hoa Kỳ và nhất là sức mạnh của toàn dân Việt Nam như thời Đinh Lê Trần Lý trước những âm mưu xâm chiếm của Bắc Phương, và để tránh tình trạng rã rời, tự trói tay đầu hàng như thời đại Hồ Quý Ly. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào và cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã có nhã ý tham gia vào chương trình tạp chí Tiêu Điểm Thời sự hôm nay với đề tài lập trường tùy tiện của Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền với các liên bang có thể tạo thế mạnh cho Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, sau những trận chiến lấy thịt đè người tại Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988, Trung Quốc trong thời gian gần đây bắt đầu nắn gân Nhật Bản trong vụ điếu ngư Senkaku thưa anh.
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, hiện nay thì cái việc tranh chấp biển đảo ở tại biển Hoa Đông với Nhật Bản và ở phía Nam, tức là biển Đông của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam, thì cả hai đều đang ở trong cái tình trạng căng thẳng. Trung Quốc lúc nào cũng muốn bành trướng kiểm soát tại biển Đông Việt Nam cũng như biển Đông của Trung Quốc. Từ khoảng mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập từ năm 1949 cho tới năm 1970 chẳng hạn, cái thái độ của Trung Quốc đối với các vấn đề biển Đông cũng như đối với vấn đề biển Hoa Đông nó tương đối êm dịu. Điều đó không có nghĩa là Trung Quốc đã không có kế hoạch, nhưng mà lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng cái phương diện quân sự Trung Quốc hay còn yếu. Cho đến năm 1979 khi mà ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu cái chương trình canh tân Trung Quốc, và sau đó có một cuộc trỗi dậy về phương diện kinh tế và kéo theo sau cái sự trỗi dậy về phương diện quân sự, thì Trung Quốc mới bắt đầu xác quyết Riêng trong trường hợp Việt Nam thì vào năm 1974, nhân Việt Nam Cộng Hòa đang bị yếu thế sau cái hòa đàm Paris và sau cái hiệp định Paris, thì Trung Quốc đã sử dụng hải quân hùng hậu hơn và đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Mà lúc bấy giờ chúng ta đã biết Hà Nội đã im lặng, và sau đó là vào năm 1988 thì Trung Quốc lại mở rộng và chiếm đi một phần các quần đảo tại Trường Sa. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn cái cung cách ứng xử của Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng cái sự xác quyết chủ quyền nó đi song hành với cái sức mạnh kinh tế và cái sức mạnh quân sự. Cho nên càng ngày thì cái thái độ của Trung Quốc càng hung hăng để ăn hiếp những quốc gia nhỏ, chẳng hạn như Việt Nam và Philippines. Và đồng thời thì Trung Quốc cũng xác quyết cái chủ quyền đối với Nhật Bản là một cái cường quốc kinh tế ở Bắc Á, thưa anh.
Trong cái vấn đề mà tranh chấp với Nhật Bản ở Bắc Á, đặc biệt là cái quần đảo đá Senkaku của Nhật Bản mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, thì thưa anh Lưu Tường Quang, từ khi mà Trung Quốc bắt đầu tỏ ra hung hăng trên biển thì cái lập trường và cái lập luận của Nhật Bản ra sao về vấn đề chủ quyền của mình ở tại quần đảo nhỏ bé này nhưng mà nằm ở trên một cái con đường lưu thông hàng hải huyết mạch của khu vực, thưa anh?
Trong cái cuộc tranh chấp tại đảo Senkaku mà do Nhật Bản quản trị và Trung Quốc đang đòi hỏi, thì lập luận của Trung Quốc là cái lập luận cố hữu, tức là Trung Quốc lúc nào cũng coi đây là cái vùng biển và vùng đất lịch sử đã được ghi nhận trong bản đồ từ thế kỷ thứ 15, thế kỷ thứ 16, tức là dưới triều nhà Minh. Trong khi đó thì Nhật Bản lập luận một cách rõ rệt là từ năm 1895 là Nhật Bản đã chấp hữu đảo Senkaku như là một phần cái chuỗi đảo Okinawa mà đã được Nhật Bản quản trị. Và Nhật Bản tiếp tục chấp hữu cái đảo Senkaku này cho đến năm 1945 khi mà Nhật đầu hàng trong cái cuộc thế chiến thứ hai. Và tất nhiên trong thời gian mà Hoa Kỳ chiếm đóng Nhật Bản thì đảo Senkaku cũng do Hoa Kỳ quản trị. Và cho đến năm 1972 thì khi Hoa Kỳ trao trả lại cái chuỗi đảo Okinawa cho Nhật Bản thì Nhật Bản lại tiếp thu trở lại Senkaku. Cho nên đứng về cái phương diện lập luận, văn thư, văn kiện, lịch sử thì rõ ràng là Nhật Bản có một cái lập trường rõ rệt và cái thế đứng mạnh mẽ hơn là cái thế đứng của Trung Quốc. Điểm mà chúng ta chú ý là Trung Quốc đã sử dụng bản đồ, sử dụng những văn kiện của thời nhà Minh để chứng minh cái chủ quyền của mình. Một điều mà Trung Quốc không thể làm được đối với cái cuộc tranh chấp tại Biển Đông.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày là Trung Quốc đã dựa trên một cái bản đồ từ thời nhà Minh để xác nhận cái chủ quyền ở trên đảo Senkaku mà phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư Đài. Còn so với cái cuộc xung khắc với Việt Nam về Hoàng Sa và Trường Sa thì theo anh thì Trung Quốc có những cái yếu tố lịch sử nào tương tự như vậy để mà khẳng định chủ quyền của mình hay không?
Nếu chúng ta so sánh cái lập luận của Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp biển Senkaku, Điếu Ngư với Nhật Bản và cái lập luận của Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông đối với Việt Nam thì rõ ràng là Trung Quốc có một cái lập trường không nhất quán, là tại vì ở Senkaku, ở Điếu Ngư thì Trung Quốc viện dẫn cái bản đồ và những cái văn kiện của thời nhà Minh từ thế kỷ thứ 15, thế kỷ thứ 16. Trong khi tại Biển Đông thì Trung Quốc chỉ nói một cách rất là mơ hồ là cái vùng biển lịch sử của Trung Quốc đã có từ ngàn năm. Cái điều này không thể chứng minh được và cũng không thể có giá trị về phương diện công pháp quốc tế. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng cái lập luận của Trung Quốc đối với tranh chấp với Nhật Bản và cái lập luận của Trung Quốc đối với cuộc tranh chấp với Việt Nam và Philippines là hoàn toàn không có thuần nhất, không có nhất quán. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta có thể học được cái suy luận của Trung Quốc trong cái vấn đề Senkaku, Điếu Ngư để áp dụng lại trong cái vấn đề tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây thì Việt Nam đã phổ biến một bản đồ do Trung Quốc vẽ khoảng năm 1905 và bản đồ này của Trung Quốc không ghi nhận cái sự chấp hữu của Trung Quốc ở Biển Đông từ đảo Hoàng Sa cho đến đảo Trường Sa. Cái biên giới phía Nam của Trung Quốc đã dừng lại tại đảo Hải Nam. Cho nên nếu Trung Quốc đã sử dụng bản đồ, sử dụng văn kiện của từ thời nhà Minh để lập luận trong cái tranh chấp với Nhật Bản ở đảo Senkaku, Điếu Ngư, thì Trung Quốc đã không làm được như vậy trong cái việc xác minh chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa trong cái cuộc tranh chấp với Việt Nam. Chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc đã có một cái lập luận hoàn toàn không nhất quán giữa hai cuộc tranh chấp biển đảo.
Từ những cái yếu tố lịch sử này, bước qua những cái thành tố chủ quyền định nghĩa theo luật biển của Liên Hiệp Quốc từ năm 1982 bây giờ, thì anh nhận định như thế nào Trung Quốc có thể khai thác được những cái luật lệ mới bây giờ, hay là cái luật lệ mới bây giờ cũng tiếp tục bất lợi cho phía Trung Quốc nếu đưa ra cái cuộc tranh chấp này trước một cái tòa án quốc tế hay là một cái cơ quan phân xử quốc tế thôi?
Theo ý tôi đó, thì nếu mà chúng ta xem những cái lập luận và bằng chứng mà Nhật Bản đã đưa ra trong cái vấn đề tranh chấp Senkaku điếu ngư với Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng cái lập trường của Nhật Bản nó sẽ củng cố cái lập trường của Việt Nam về cái phương diện lập luận trước tòa án quốc tế hay là nhìn từ cái quan điểm pháp lý. Tôi xin nhắc lại là Nhật Bản đã chấp hữu đảo Senkaku từ năm 1895 và liên tục cho đến khi Nhật Bản phải đầu hàng đồng minh vào năm 1945, tức là sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Và trong khi mà Hoa Kỳ cai trị Nhật Bản thì tất nhiên đảo Senkaku cũng nằm trong cái vòng kiểm soát của Hoa Kỳ. Cho đến năm 1972 thì Hoa Kỳ trao trả lại cái chuỗi đảo Okinawa cho Nhật Bản. Hoa Kỳ cũng trả lại chủ quyền của Nhật Bản đảo Senkaku. Nếu mà chúng ta nhìn lại trong cái tiến trình chấp hữu của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta cũng có thể thấy rõ cái chiều hướng lập luận về phương diện pháp lý. Là tại vì Hoàng Sa và Trường Sa đã được chấp hữu ít nhất là dưới thời Triều Nguyễn của Việt Nam. Và khi Việt Nam bị Pháp đô hộ thì Pháp có bổn phận và Pháp có cái thẩm quyền chấp hữu Hoàng Sa và Trường Sa như là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Cho đến khi Việt Nam được độc lập vào năm 1949 thì Pháp trao trả lại cho Việt Nam cái chủ quyền lãnh thổ, trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Và khi Việt Nam Cộng Hòa được thành lập thì Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục quản trị Hoàng Sa và Trường Sa, thỏa mãn được tất cả những đòi hỏi của luật pháp về phương diện chấp hữu hòa bình, chấp hữu lâu dài và về phương diện chấp hữu với tư cách là sở hữu chủ. Cho nên nếu chúng ta lập luận trên căn bản luật biển Liên Hiệp Quốc 1982, hoặc giả sử trong trường hợp mà hai bên, tức là Việt Nam và Trung Quốc, đồng ý đưa cái vấn đề tranh chấp Biển Đông ra trước tòa án của luật biển tại Hamburg, thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái đòi hỏi của luật biển 1982 đều có thể được thỏa mãn bởi Việt Nam. Thí dụ, về phương diện chấp hữu công khai thì rõ ràng là Việt Nam từ thời nhà Nguyễn đã chấp hữu công khai và minh bạch. Cái việc chấp hữu này không phải là một cuộc chấp hữu bằng võ lực, đó là một cuộc chấp hữu hòa bình và không bị ai đối kháng trong thời nhà Nguyễn. Và cái cuộc chấp hữu này liên tục, tức là sau khi nhà Nguyễn thất bại trước cuộc tấn công của Pháp và Pháp cai trị Việt Nam, thì Pháp vẫn tiếp tục cai trị lãnh thổ Việt Nam, kể cả Hoàng Sa và Trường Sa. Và cho đến khi Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam thì Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục quản trị Hoàng Sa và Trường Sa với tư cách là sở hữu chủ. Cho nên đứng về cái phương diện công pháp quốc tế trên căn bản của luật biển 1982 thì chúng ta thấy lập trường của Nhật Bản tại Senkaku cũng tương tự như lập trường của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta có thể đi đến một cái kết luận là đứng về phương diện công pháp quốc tế, lập trường của Trung Quốc hoàn toàn yếu đối với Nhật Bản cũng như hoàn toàn yếu đối với Việt Nam, thưa anh.
Có lẽ bản thân ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng biết rõ sự thật này, cho nên họ mới dùng cái chiến thuật lấy thịt đè người, tức là cứ liên tục đưa tàu chiến hoặc là tàu chiến trá hình, hải giám, kiểm ngư để mà lấn áp Việt Nam. Thưa anh, thì Hoa Kỳ vẫn xem cái con đường hàng hải giao thông tại Biển Đông từ Nam lên Bắc là cái con đường huyết mạch. Thì cái lập trường của Hoa Kỳ trong các cuộc tranh chấp này như thế nào?
Tất nhiên, lập trường cố hữu của Hoa Kỳ là Biển Đông Việt Nam cũng như Biển Đông Trung Quốc là thuộc cái hải lộ quan trọng đối với Mỹ, và cái tự do lưu thông hàng hải là quan trọng cho cái quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đã nói rõ như vậy. Cho nên vì lý do đó mà Hoa Kỳ không hề chấp nhận cái lời tố cáo của Trung Quốc là Hoa Kỳ xen vào những cái cuộc tranh chấp mà Hoa Kỳ không có quyền lợi, hay là Hoa Kỳ không phải là một đối tác tranh chấp. Song song với cái việc mà Tổng thống Obama tái định vị cái chủ lực của quân đội Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương để bảo đảm cái sự ổn định cần thiết để các quốc gia có thể được phát triển một cách hòa bình, thì Hoa Kỳ cũng giữ một cái vai trò quan trọng, nhất là trong khi Trung Quốc đang sử dụng cái sức mạnh quân sự để áp đảo, để xác quyết cái chủ quyền mà rõ ràng là đứng về phương diện công pháp quốc tế, Trung Quốc đang ở cái thế yếu. Cái vai trò của Hoa Kỳ tại Biển Đông Trung Quốc cũng như tại Biển Đông Việt Nam đều quan trọng. Đối với Nhật Bản thì Hoa Kỳ có một hiệp ước hợp tác an ninh quốc phòng ký kết vào năm 1960, và bà Hillary Clinton tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Hà Nội vào tháng 10 năm 2010, trong một cuộc họp báo chung với Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, đã nói rõ là nếu Trung Quốc tấn công đảo Senkaku của Nhật Bản, thì tuy Hoa Kỳ không binh vực phe nào về cái phương diện chủ quyền, nhưng với tư cách là một thành viên kết ước với Nhật Bản, Hoa Kỳ phải trợ giúp Nhật Bản. Cái điều này đã được Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa hay là cảm thấy bất an. Cho nên trong cái cuộc thăm viếng Washington gần đây vào ngày 26 tháng 8, tướng Thái Anh Đỉnh, Tổng tham mưu phó Quân đội Nhân dân Trung Quốc, đã nêu lên cái lập luận rằng Trung Quốc không chấp nhận là Hiệp ước Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ-Nhật có thể áp dụng trong cái vấn đề Senkaku, trong cái vấn đề Diễu Ngư. Sở dĩ Trung Quốc phải nói như vậy là tại vì Trung Quốc coi cái vai trò của Hoa Kỳ là thiết yếu, là quan trọng trong cái vấn đề tranh chấp biển đảo với Nhật Bản. Tại Biển Đông cũng vậy. Giữa Hoa Kỳ và Philippines có một cái Hiệp ước Hợp tác An ninh Quốc phòng được ký kết vào năm 1951. Và trong dịp kỷ niệm 60 năm kết ước này, Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Manila vào tháng 11 năm 2011 đã tuyên bố rằng nếu lãnh thổ của Philippines bị tấn công, và trong trường hợp này là bị Trung Quốc tấn công, thì Hoa Kỳ cũng sẽ có cái bổn phận cứu xét để trợ giúp Philippines. Trong cái vấn đề tranh chấp tại Biển Đông thì Việt Nam bị lẻ loi là tại vì giữa Hoa Kỳ và Việt Nam không hề có một văn kiện gì để ràng buộc Hoa Kỳ trong cái vấn đề trợ giúp Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn từ cái quyền lợi của Hoa Kỳ trong cái vấn đề tự do thông thương hàng hải, thì Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng tại Biển Đông, các bên tranh chấp nên giải quyết sự tranh chấp bằng phương tiện ngoại giao, bằng phương tiện hòa bình, chiếu theo luật pháp quốc tế và chiếu theo luật biển 1982, cũng như chiếu theo cái bản tuyên bố ứng xử mà Trung Quốc đã đồng ý với các quốc gia ASEAN vào năm 2002. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng cái thế đứng của Nhật Bản và của Philippines được yểm trợ mạnh mẽ hơn là vì có cái sự hiện diện và là vì có cái khả năng mà Hoa Kỳ có thể trợ giúp được. Trong khi đó thì tuy Việt Nam đứng về phương diện luật pháp quốc tế cũng có một cái thế mạnh tương đương với cái thế mạnh của Nhật Bản, nhưng mà đứng về cái phương diện ngoại giao quốc tế và đứng về cái phương diện quốc phòng, vì Việt Nam không thể sử dụng Mỹ trong giai đoạn hiện nay để đối trọng với Trung Quốc. Cái vấn đề này đã được Hoa Kỳ hành pháp cũng như lập pháp đã nhiều lần nói rõ với Việt Nam là nếu cái ban giao giữa Hà Nội và Washington có thể được nâng cao lên cái tầm chiến lược, thì cái điều kiện mà Hoa Kỳ đòi hỏi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải cải tổ nhân quyền, phải cải tổ dân chủ. Chỉ trong trường hợp như vậy thì Hoa Kỳ mới có thể trợ giúp Việt Nam được một cách hữu hiệu hơn trong cái vấn đề tranh chấp với Trung Quốc. Thưa anh.
Vừa rồi là anh nói lên cái quan điểm của hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ trong cái chiều hướng muốn giúp đỡ Việt Nam đương cự lại với cái tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Tại một cái quốc gia mà báo chí đã do đảng kiểm soát thì chúng ta có thể biết rõ được quan điểm của người dân Việt Nam như thế nào trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước đối với tham vọng của Bắc Kinh không, thưa anh?
Cái vấn đề chủ quyền cũng như cái vấn đề tranh chấp thì chính phủ lúc nào cũng phải dựa vào cái thế của nhân dân. Thì dân chúng Nhật Bản cũng lên tiếng rất nhiều lần, và ngay cả dân chúng Trung Quốc cũng đã biểu tình để ủng hộ chính phủ Bắc Kinh, và tất nhiên dân chúng Nhật Bản đã biểu tình để ủng hộ chính phủ Tokyo. Nhân dân Philippines cũng đã biểu tình rất nhiều lần để phản đối Trung Quốc, và nhân dân Philippines cũng đã biểu tình rất nhiều lần để ủng hộ chính phủ Manila. Chúng ta hiểu rõ lập trường của dân tộc Việt Nam, chúng ta hiểu rõ lập trường của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đều quan ngại đến cái tiền đồ của Tổ quốc. Nhưng mà tiếc thay tại Việt Nam thì nhân dân Việt Nam đã bị chính quyền Hà Nội phủ nhận cái vai trò tự do ngôn luận, phủ nhận cái vai trò bày tỏ cái lòng yêu nước. Và vì cái sự thiếu vắng của một phong trào nhân dân phản đối Trung Quốc, mà có thể Trung Quốc coi đó là một cái sự suy yếu của chính quyền Hà Nội trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Cho nên Việt Nam đang ở trong một cái thế hoàn toàn bất lợi. Nếu Trung Quốc biết sử dụng cái thế của nhân dân trong vấn đề tranh chấp biển đảo Senkaku với Nhật Bản, thì tại sao Việt Nam lại lo sợ Trung Quốc đến mức độ mà chính quyền Hà Nội phải đàn áp nhân dân trong cái vấn đề bày tỏ cái lập trường quốc gia trước cái việc mà Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm lấy một phần lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông, thưa anh?
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm do Tú Anh phụ trách. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Sau đó trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ nói về những ca khúc nhạc Pháp viết về thành phố Venice. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.